Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 26 tháng 7 năm 2015. Bắc Kinh tố cáo nước ngoài thổi phồng cuộc tập trận của Hải quân Trung Quốc ở Biển Đông. Tư lệnh lực lượng Mỹ vùng Thái Bình Dương xác định Bắc Kinh làm giả chủ quyền tại Trường Sa. Campuchia bắt giữ 6 người biểu tình chống luật giới hạn quyền hoạt động của các tổ chức phi chính phủ. Hungary sẽ hoàn tất bức màn sắt chống nhập cư sớm hơn dự kiến. Kính thưa quý vị, ngày hôm 20 tháng 7 vừa qua, Trung Quốc loan báo một cuộc tập trận trên Biển Đông kéo dài 10 ngày với quy mô lớn, bị chỉ trích là cố tình gây căng thẳng. Bắc Kinh vào hôm qua đã lên tiếng giảm thiểu tầm mức quan trọng của cuộc tập trận đang diễn ra, đồng thời tố cáo ngược lại là chính nước khác đã làm cho tình hình Biển Đông căng thẳng. Tân Hoa Xã trích dẫn ông Lương Dương, phát ngôn viên Hải quân Trung Quốc cho rằng cuộc tập trận đang diễn ra là một sự kiện thường niên bình thường, vì vậy các nước khác không nên có suy diễn quá trớn. Đối với Hải quân Trung Quốc, cuộc tập trận của họ hoàn toàn phù hợp với luật lệ và tập quán quốc tế. Bị tố cáo dữ dội về các hành vi bồi đắp đảo nhân tạo ở Trường Sa trong thời gian gần đây, phát ngôn viên Trung Quốc nhân dịp này đã không ngần ngại cho rằng nước họ mới là nạn nhân bị các láng giềng chiếm đất, xin trích. Quần đảo Nam Sa, tên Bắc Kinh đặt cho Trường Sa, và vùng biển lân cận thuộc chủ quyền Trung Quốc từ xa xưa, nhưng một số đảo hiện đang bị các láng giềng chiếm đóng bất hợp pháp và xây dựng trên đó các cơ sở như phi trường, thậm chí còn triển khai vũ khí tấn công hạng nặng, hết lời trích. Phát ngôn viên Lương Dung cũng tố cáo ngược lại một số cường quốc hùng mạnh ngoài khu vực, hàm ý nói đến Mỹ và Nhật là đã dụ dỗ các nước khác trên vấn đề Biển Đông cho triển khai chiến hạm và phi cơ để tiến hành trinh sát và tổ chức các cuộc tập trận khác nhau với Trung Quốc như là một kẻ thù tưởng tượng.
Cũng tại khu vực có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, ngư dân Philippines phát hiện phao của Trung Quốc gần bãi cạn Scarborough. Thị trưởng Marcin Locke vào ngày hôm nay thông báo là ngư dân Philippines đã phát hiện phao Trung Quốc gần khu vực bãi đá Scarborough, cách đảo lớn Luzon của Philippines 220 km về phía tây và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc 650 km. Scarborough nằm tại một khu vực có nhiều nguồn cá đã bị Trung Quốc chiếm giữ sau nhiều tháng đối đầu căng thẳng với Philippines vào năm 2012. Theo lời thị trưởng Marcin Locke thì 9 dân trại Philippines vào ngày hôm qua phát hiện dây phao màu cam sản xuất từ Trung Quốc được bố trí ở ngoài khơi bãi cạn Scarborough trải dài trên khoảng 4 km. Các dây phao đã được đưa về Marcin Locke để các nhà chức trách xử lý.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, nước này là một trong những quốc gia nổi tiếng trong lĩnh vực làm hàng giả đủ loại. Đối với tư lệnh lực lượng Mỹ tại vùng Thái Bình Dương, Bắc Kinh vừa có thêm một mặt hàng giả mới, đó là chủ quyền trên các đảo nhân tạo mà Trung Quốc mới bồi đắp tại quần đảo Trường Sa vùng Biển Đông. Phát biểu nhân diễn đàn an ninh Aspen tổ chức ở tiểu bang Colorado hôm 24 tháng 7 vừa qua, Đô đốc Harry Harris, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ đã xác định rằng Trung Quốc chủ yếu đang làm ra chủ quyền giả tạo tại vùng Biển Đông bằng cách bồi đắp đảo nhân tạo trên những rạn san hô và bãi cạn. Đối với ông Harry Harris, các nước tranh chấp chủ quyền khác tại Biển Đông là Việt Nam, Malaysia, Philippines và Đài Loan cũng đã tiến hành cải tạo đất trong vùng. Tuy nhiên, tổng diện tích cải tạo của các nước này chỉ khoảng 100 mẫu Anh trong vòng 45 năm, chẳng thấm vào đâu so với kích thước, phạm vi và quy mô các công trình rầm rộ mà Trung Quốc, theo Đô đốc Harris, đã lên đến gần 3.000 mẫu Anh trong vỏn vẹn 18 tháng. Theo Đô đốc Harris, đa số các nước trong vùng Biển Đông muốn duy trì nguyên trạng, riêng Bắc Kinh lại muốn thay đổi hiện trạng để phục vụ quyền lợi bản thân hẹp hòi. Còn liên quan tới Đài Loan, nước này mua 8 trực thăng chống tàu ngầm của Mỹ.
Theo bản tin trên mạng, của tạp chí quốc phòng Mỹ Defense News số ra ngày hôm qua, Hải quân Đài Loan đang đàm phán với Washington để mua khoảng một chục chiếc trực thăng chống tàu ngầm thuộc loại MH-60R Seahawk. Đài Bắc muốn thay thế loại trực thăng cũ MD-500 và tăng cường khả năng phòng thủ. Theo Defense News, quyết định nói trên sẽ được chính thức thông báo vào cuối năm nay. Theo thẩm định của một chuyên gia trong ngành công nghệ quốc phòng Mỹ, thì trị giá hợp đồng sẽ dao động từ 700 đến 800 triệu đô la. Hôm 21 tháng 7 vừa qua, hãng thông tấn Đài Loan CNA cho biết là Bộ Quốc phòng đang tăng cường khả năng phòng thủ trước sức mạnh quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc.
Tại vùng Đông Nam Á, chính quyền Campuchia ngày hôm qua loan báo bắt giữ 5 người đàn ông và một phụ nữ biểu tình trước trụ sở Quốc hội Phnom Penh. Nhân viên thành phố coi đấy là một hoạt động bất hợp pháp.
Trong cuộc biểu tình tại thủ đô Campuchia, nhiều người trong đoàn tuần hành mặc đồng phục của các tù nhân xứ chùa tháp màu xanh lơ, 6 người trong số họ đã bị cảnh sát còng chân bằng dây xích và bắt đi. Đại diện của tổ chức bảo vệ nhân quyền Likado cho AFP biết cảnh sát đang hỏi cung những người bị bắt giữ. Về phần mình, chính quyền tại chỗ khẳng định biểu tình phản đối luật mới về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ tại xứ chùa tháp là bất hợp pháp. Hôm 13 tháng 7 vừa qua, Quốc hội Campuchia đã thông qua luật hạn chế tầm hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, cụ thể hơn là luật này cho phép các nhà cầm quyền ở Phnom Penh giải tán, phạt và thậm chí truy tố hình sự những tổ chức nào không khai báo các hoạt động và nguồn tài chính của họ tại Campuchia. Hàng chục tổ chức phi chính phủ quốc tế từ Amnesty International cho đến Human Rights Watch đã kêu gọi chính quyền của ông Hun Sen hủy bỏ đạo luật nói trên.
Liên quan tới Trung Quốc nhưng trong lĩnh vực khoa học, nước này vừa phóng thêm 2 vệ tinh trong kế hoạch phát triển hệ thống định vị qua vệ tinh thuần túy Trung Quốc mang tên là Bắt Đầu, được lập ra để cạnh tranh với hệ thống định vị toàn cầu GPS của Mỹ. Đây là vệ tinh thứ 18 và 19 của hệ thống định vị Bắt Đầu. Riêng trong năm 2015 này, Bắc Kinh đã phóng tổng cộng 3 vệ tinh để phục vụ cho hệ thống đó. Từ ngày đi vào hoạt động từ năm 2012 đến nay, Bắt Đầu càng lúc càng mở rộng phạm vi hoạt động, hiện đã bao phủ vùng châu Á-Thái Bình Dương và được dự kiến bao trùm toàn thế giới vào năm 2020. Hiện đã có nhiều quốc gia châu Á dùng dịch vụ của Bắt Đầu, trong đó có Lào, Pakistan và Thái Lan. Còn trong lĩnh vực xã hội thì Trung Quốc vừa kết án 14 thành viên của giáo hội Chúa Toàn Năng với mức án từ 18 tháng đến 3 năm tù. Bản tin của AFP nhắc lại, giáo hội này bị chính quyền Bắc Kinh cấm hoạt động từ những năm 90 và bị xem là một trong những giáo phái cực đoan.
Tin trên được trích lại từ Tân Hoa Xã, theo đó 9 người đã bị tòa án ở Hồ Bắc kết án tù, 5 thành viên khác của giáo hội này tại Liêu Ninh cũng đã nhận bản án tương tự. Công an Trung Quốc phát hiện những tài liệu tuyên truyền cho giáo phái. Theo các cáo buộc của tư pháp Trung Quốc thì tổ chức này đã tuyển mộ và tẩy não nhiều tín đồ. AFP nhắc lại tổ chức mang tên Giáo hội Chúa Toàn Năng được công chúng biết đến rộng rãi sau vụ một đoạn băng video được cho công bố vào năm ngoái, cuộn băng thu hình nhiều tín đồ của giáo hội đánh một phụ nữ đến chết tại một nhà hàng ăn nhanh McDonald's. Nguyên nhân dẫn đến án mạng là do phụ nữ này đã từ chối gia nhập giáo hội. Vẫn theo AFP, Bắc Kinh luôn coi các tổ chức tôn giáo là một mối đe dọa làm khuynh đảo chế độ. Giáo phái Pháp Luân Công chẳng hạn liên tục là mục tiêu của các chiến dịch đàn áp. Hàng chục ngàn tín đồ Pháp Luân Công bị bắt giữ, sách nhiễu và tra tấn vì không bỏ đạo.
Liên quan tới Nhật Bản, một tai nạn máy bay gần Tokyo vừa làm 3 người thiệt mạng. Theo các nguồn tin cảnh sát Nhật Bản, tai nạn xảy ra vào lúc 11 giờ sáng nay, ngay sau khi vừa cất cánh khỏi phi trường Sofu. Máy bay lao thẳng xuống một khu nhà dân ở ngoại thành Tokyo.
Phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Tokyo cho biết 2 người trên chuyến bay gồm 1 phi công và 4 hành khách thiệt mạng. Nạn nhân tử vong thứ 3 là một phụ nữ ở dưới mặt đất. Ngoài ra có 5 người bị thương nhưng tất cả đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Theo các nguồn tin tại chỗ có ít nhất là 3 ngôi nhà và 1 chiếc xe hơi bị bốc cháy. Nhiều căn hộ khác bị hư hại. Máy bay rơi gần một trường học, một trung tâm thương mại và một sân chơi bóng chày. Phi trường Chofu lập tức phải đóng cửa. Đây là một sân bay có đường băng dài 800 mét do thành phố Tokyo quản lý. Chiếc máy bay bị nạn dự trù bay đến đảo Uzushima trong vùng Thái Bình Dương cách thủ đô Tokyo khoảng 100 cây số.
Thủ tướng Hungary vào hôm qua đã loan báo hàng rào bằng lưới sắt mà nước này sẽ cho dựng lên dọc theo biên giới với Serbia để ngăn chặn người nhập cư sẽ được hoàn thành từ nay đến cuối tháng 8. Thời hạn hoàn tất như vậy đã sớm hơn rất nhiều so với dự kiến. Theo hãng tin Hungary MTI, nhân một cuộc hội thảo mùa hè bằng tiếng Hung, những tổ chức tại thành phố Bihor Tuzlat ở Romania, Thủ tướng Viktor Orbán đã xác nhận hàng rào sẽ được xây xong từ nay tới ngày 31 tháng 8. Tất cả những thời hạn khác đều không có giá trị. Công trình xây dựng hàng rào bằng lưới sắt cao 4 mét và chạy dài trên 175 cây số dọc theo biên giới giữa Hungary và Serbia đã bắt đầu được tiến hành trên một đoạn thử nghiệm ngay từ giữa tháng 7 vừa rồi. Mục tiêu của bức màn sắt này là nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư và xin tị nạn, phần đông đến từ Iraq, Afghanistan, Syria và châu Phi. Ủy ban châu Âu đã tỏ thái độ dè dặt trước đề án xây hàng rào chống nhập cư của Hungary, trong lúc Serbia thì hết sức bất bình. Cũng tại châu Âu, vấn đề cứu thuyền nhân ở Ý sẽ khiến mỗi công dân Ý tốn 11 euro. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, vì lý do tài chính, 40% người Ý phản đối việc Roma rộng tay cứu vớt thuyền nhân trên Địa Trung Hải. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Viện ISMU, chuyên tìm hiểu về vấn đề người nhập cư, chỉ cần mỗi người Ý chịu chi ra 11 euro cho cả năm là có thể cứu lấy một sinh mạng. Thông tín viên đài RFI Anlenia tường trình từ Roma.
Người Ý thường than phiền là chính sách nhập cư của nước này quá tốn kém, nhất là trong việc cứu hộ thuyền nhân trên Địa Trung Hải. Thế nhưng theo một viện nghiên cứu có trụ sở tại thành phố Milano, nếu như nhịn uống 11 ly cà phê trong cả một năm trời, thì mỗi một công dân Ý có thể cứu được một mạng sống. Viện ISMU căn cứ trên tổng số 60 triệu dân Ý và số hơn 60.000 người nhập cư đã cập bến các bờ biển của nước Ý trong năm vừa qua. Hiện tại, Roma trung bình tốn từ 35 cho đến 40 euro cho mỗi một người nhập cư khi họ đến Ý. Chi phí đó nhằm bảo đảm chỗ ở và lương thực cũng như là tiền để trả thù lao cho các nhân viên đón nhận người nhập cư nước ngoài và kể cả khoản tiền túi 2,50 euro cho mỗi đầu người, đối với một số đảng phái chính trị, cũng như là một phần trong công luận của nước Ý, thì người nước ngoài như vậy được đón tiếp tại đây một cách quá tử tế và nhân đạo.
Anne Lenir, Rome, RFI.
Về quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ, cố vấn an ninh thứ hai của Tổng thống Barack Obama, Ben Rhodes, ngày hôm qua đã hoan nghênh việc Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch oanh kích nhắm vào Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang hoành hành ở Syria. Ông đồng thời tuyên bố phe ly khai Kurdistan PKK tại Iraq là một tổ chức khủng bố và coi việc tổ chức này nằm trong tầm ngắm của Ankara là điều chính đáng. PKK nằm trong danh sách đen của Mỹ, nhưng Washington vẫn duy trì quan hệ tốt với chính quyền Kurdistan trong khu vực miền Bắc Iraq. Chính quyền đó cũng đang phải đứng đầu với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Thông tín viên Jérôme Bastion từ Istanbul giải thích thêm.
Sau khi bất ngờ oanh kích căn cứ của PKK tại vùng Kurdistan trên lãnh thổ Iraq hôm qua, Ankara đã nhận được một sự hỗ trợ có tầm cỡ từ phía Washington. Thật vậy, đặc sứ của Tổng thống Barack Obama về vấn đề chống tổ chức nhà nước Hồi giáo Brett McGurk đã lên án các vụ tấn công khủng bố của phe lực lượng nổi dậy Kurdistan và ông tuyên bố nước Mỹ tôn trọng quyền tự vệ của Thổ Nhĩ Kỳ. Washington sẽ hợp tác với Ankara trong cuộc chiến chống lại PKK cũng như lời để chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Có nhiều khả năng phát biểu của ông McGurk tạo thêm đà để cho chính quyền Ankara gia tăng các chiến dịch quân sự đã được khởi động từ 48 giờ qua. Đây là hậu quả của hàng loạt các vụ tấn công trực tiếp nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ, nghiêm trọng hơn cả là vụ đánh bom tại Lis gần Diyarbakir diễn ra vào chiều ngày hôm qua, làm hai người lính Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Nhiều đồn cảnh sát ở khu vực miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ hoặc là ở ngay chính thành phố Istanbul cũng bị tấn công, làm nhiều người bị thương. Xung đột đã xảy ra giữa người biểu tình và cảnh sát, chẳng hạn như là tại Zagre. Đây là nơi một cán bộ thân phe nổi dậy Kurdistan bị sát hại.
Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
về quan hệ Mỹ-Châu Phi, vài giờ trước khi kết thúc chuyến công du lịch sử tại Kenya, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã có một buổi nói chuyện trước 5.000 người, đa số là thanh niên, tại sân vận động Safaricom Arena ngoại ô Nairobi. Chủ nhân Nhà Trắng khuyến khích giới trẻ Kenya xây dựng một đất nước giàu mạnh và một nền dân chủ vững chắc, không bị tham nhũng làm lũng đoạn.
Vận mệnh Kenya đang ở trong tay các bạn. Với giới trẻ Kenya, Tổng thống Barack Obama nhấn mạnh họ đang bước lên tuyến đầu để có thể thực sự làm thay đổi cục diện của đất nước. Tại một quốc gia mà nữ giới thường bị coi là những công dân hạng hai, Tổng thống Hoa Kỳ không quên nhắc nhở Kenya không thể phát triển nếu không dành một chỗ đứng xứng đáng cho phái nữ, nếu như con gái không được quyền cắp sách đến trường. Tổng thống Barack Obama kết luận tất cả những truyền thống mang tính trọng nam khinh nữ của Kenya không còn tính thời sự vào thế kỷ 21.
Còn tại Paris, vài giờ trước khi vòng đua nước Pháp về đến mức đến cuối cùng vào hôm nay, một chiếc xe hơi vào sáng nay đã tìm cách phá hàng rào an ninh được dựng lên tại quảng trường La Concorde, buộc cảnh sát phải nổ súng ngăn chặn. Chiếc xe đã bị bỏ lại gần đấy, nhưng tài xế đã chạy mất và đang bị cảnh sát truy nã. Theo phát ngôn viên Bộ Nội vụ Pháp, cho đến giờ này chưa có dấu hiệu nào cho thấy có sự dính líu giữa sự cố vừa xảy ra với vòng đua nước Pháp. Xin nhắc lại là đại lộ Champs-Élysées và quảng trường Concorde là hai nơi chính để đoàn đua xe đạp vòng đua nước Pháp thi thố tài năng. Thông thường, hệ thống bố phòng an ninh ở Paris cho dịp này rất chặt chẽ, nhưng năm nay lại nghiêm khắc hơn do vụ khủng bố ở thủ đô nước Pháp hồi tháng Giêng. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, sau một bài học tiếng Pháp L'Affaire du Coffre, mời chúng tôi phát lại bài 27 và 28. Mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao thường lệ của anh Vũ. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe chúng tôi phát lại tạp chí văn hóa.
Mới đó mà đã 60 năm ngày ra đời của tác phẩm Lamplight, ánh đèn sân khấu, một trong những bộ phim hay nhất của Charlie Chaplin. Sinh trưởng trong một gia đình người Anh rất nghèo, cha mẹ chuyên đi hát rong, có lẽ không bao giờ vua hề sao lưu lại quên cái thân phận nguyên quán, cái nguồn gốc xuất xứ của một kẻ cơ cực bần hàn. Bằng chứng là vào năm 1954, lúc ông bắt đầu cuộc sống tha hương bên Thụy Sĩ, Charlie Chaplin đã ký tặng một ngân phiếu trị giá 2 triệu quan Pháp, một khoản tiền khá lớn so với thời bấy giờ, cho Hiệp hội Từ thiện Emmaus, sau khi tu sĩ Pierre ngỏ lời thống thiết, kêu gọi mọi người giúp đỡ thành phần vô gia cư giữa cơn lạnh mùa đông khắc nghiệt. Khi được hỏi vì sao ông lại hào phóng đến như vậy, Charlie Chaplin thành thật trả lời, đây không phải là tiền tôi cho, mà là món tiền tôi trả lại, để đền đáp tất cả những gì mà cuộc đời đã ban tặng cho tôi. Một thằng ăn mày trên màn ảnh lớn không thể nào cực khổ bằng những kẻ ăn xin có thật ở ngoài đời. Tình người và tấm lòng nhân hậu thường bàn bạc xuyên suốt trong các tác phẩm của Charlie Chaplin, tiêu biểu nhất là hai cuộn phim The Kid, Thằng Nhóc và Lamplight, Ánh Đèn Sân Khấu. Qua đời tại Thụy Sĩ năm 1977, năm nay là đúng 35 năm ngày giỗ của ông, Charlie Chaplin đã để lại trên dưới 90 tác phẩm, trong đó có 7 bộ phim còn dang dở. Không phải ngẫu nhiên mà Viện Phim ảnh Hoa Kỳ, American Film Institute, từng xếp Vua Hề Sao Lưu vào danh sách 10 huyền thoại điện ảnh sáng chói nhất mọi thời đại. Nhưng bên cạnh việc đạo diễn và đóng phim, Charlie Chaplin còn có cái tài soạn nhạc. Phần lớn là do hoàn cảnh bắt buộc, ông phải trau dồi tay nghề, nhiều hơn là do có một tài nghệ bẩm sinh.
Smile, though your heart is aching. smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you.
Thành danh ban đầu nhờ các bộ phim cam, Charlie Chaplin ngoài công việc chỉ đạo và diễn xuất còn phải sáng tác nhạc nền minh họa cho hầu hết những hình ảnh được chiếu trên màn ảnh lớn. Sau khi các tác phẩm điện ảnh gặt hái thành công, thì lúc đó các giai điệu chủ đề của các bộ phim mới được đặt thêm ca từ. Trong trường hợp của bộ phim Limelight, đây là tác phẩm cuối cùng mà Charlie Chaplin đã thực hiện tại Hoa Kỳ trước khi ông bắt đầu cuộc sống lưu vong tại Thụy Sĩ. Về nội dung, Limelight kể lại câu chuyện của một nghệ sĩ hài tên là Calvero đã đến tuổi về già. Đáng lẽ ra ông phải giả từ sàn diễn, nhưng rốt cuộc ông vẫn còn lưu luyến ánh đèn sân khấu. Calvero làm quen với một diễn viên múa ballet tên là Teresa Ambrose, gọi thân mật là Terry, một thiếu nữ còn non tuổi đời, chưa vững tay nghề. Sự dịu dắt nâng đỡ của người nghệ sĩ già cũng như tấm lòng nhân hậu của ông sẽ giúp cho tài năng của cô gái trẻ có cơ hội tỏa sáng. Vào đoạn cuối bộ phim, ngọn lửa thiên do Calvero truyền nối giúp cho cô Terry tựa như thiên nga chắp cánh bay cao. Sự thành công rực rỡ trên sân khấu của cô gái ở độ tuổi xuân xanh cũng là lúc mà ở trong hậu trường, người nghệ sĩ bạc phơ tóc cước trút bỏ hơi thở cuối cùng. Chính ở trong cái đoạn cuối này mà khúc nhạc chủ đề của bộ phim lại trỗi lên, mang ý nghĩa biểu tượng của sự chuyển giao tiếp nối. Charlie Chaplin đặt tựa ban đầu cho khúc nhạc này là giai điệu của Terry. Đến khi hai tác giả người Anh Geoff Parsons và John Turner đặt thêm ca từ, thì lúc đó bản nhạc mới có tựa đề là Eternally, muôn thuở. Với thời gian, tầm vóc của bộ phim trở nên lớn đến nỗi nhiều người gọi đó là bài Limelight, khi mà bộ phim và các khúc chủ đề không còn được phân biệt. Khi bộ phim thành công thì ca khúc chủ đề bắt đầu được chuyển dịch sang nhiều thứ tiếng. Riêng trong tiếng Việt, bài này có ít nhất là 4 lời khác nhau. Người đầu tiên đặt lời Việt cho nhạc phẩm này không phải là nhạc sĩ Phạm Duy, mà lại là tác giả Nguyễn Xuân Mỹ với tựa Ánh Đàn Màu. Sau đó đến phiên hai tác giả Nguyễn Huy Hiển và Anh Hoa cũng có cảm hứng đặt lời Việt cho bản nhạc này. Về phần mình, tác giả Phạm Duy đặt 2 lời khác nhau cho cùng một giai điệu, Ánh Đàn Sân Khấu và Đời Ca Nhi. Đằng sau tác phẩm Limelight có khá nhiều giai thoại ly kỳ, tình tiết hấp dẫn. Khi bắt tay thực hiện cuộn phim, Charlie Chaplin lúc đó đã ngoài 60 tuổi. linh tính là có nhiều chuyện không may sắp đến trong đời ông. Vào cái thời của chủ trương chống cộng McCarthy tại Hoa Kỳ, Charlie Chaplin do có khuynh hướng thiên tả đã bị nhiều thành phần trong dư luận ghét bỏ. Ông bị chụp mũ là có những hoạt động đi ngược lại với quyền lợi của nước Mỹ. Khi được biết là Charlie Chaplin lên đường sang Anh Quốc để giới thiệu cuộn phim Limelight, giám đốc cơ quan FBI thời bấy giờ là J. Edgar Hoover mới dùng tầm ảnh hưởng của mình trực tiếp gọi điện cho sở di trú để không cấp cho Charlie Chaplin quyền nhập cảnh trở lại Hoa Kỳ. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Richard Avedon là người chụp bức ảnh chân dung cuối cùng của Charlie Chaplin, có kể lại lần gặp mặt này trong quyển hồi ký của mình. Một lần đi nhưng không biết bao giờ mới trở lại. Kể từ năm 1953 trở đi, Charlie Chaplin cùng với gia đình chọn Thụy Sĩ làm nơi định cư cuối cùng. Ông sẽ tiếp tục quay phim A King in New York vào năm 1957 và tác phẩm chót là A Countess from Hong Kong với cặp diễn viên Sophia Loren và Marlon Brando trong vai chính. Nhưng hai tác phẩm này đều cho thấy là thời kỳ huy hoàng của Charlie Chaplin đã qua. Chính cũng vì ông không được quyền trở lại nước Mỹ, mà bộ phim Limelight không được trình chiếu rộng rãi tại Hoa Kỳ vào năm 1952. Mãi đến hai thập niên sau, ông mới đặt chân trở lại trên đất Mỹ, nhưng chỉ để tham dự lễ trao giải Oscar. Charlie Chaplin nhận được một giải thưởng dành cho bản nhạc Limelight, và đó cũng là giải Oscar duy nhất có đề cử và bình chọn. Hai giải Oscar khác chủ yếu là giải danh dự nhằm khen tặng thành tựu sự nghiệp của Charlie Chaplin. Đó là cái bối cảnh. Còn về mặt nội dung thì Limelight khiến cho nhiều người xem bồi hồi xúc động vì nó giống như một bản di chúc, một bức tâm thư của người nghệ sĩ nhìn lại những bước thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc đời. Cho dù trong quyển hồi ký My Life in Pictures, Đời tôi qua phim ảnh, xuất bản vào năm 1974, Charlie Chaplin cho biết là ý tưởng viết kịch bản bộ phim Limelight dựa vào cuộc đời của nghệ sĩ Frank Tierney. Nhưng tất cả các nhà phê bình đều cho rằng Charlie Chaplin đã đưa rất nhiều chi tiết trong cuộc đời mình vào trong cuộc phim này. Theo đó, không phải ngẫu nhiên mà câu chuyện của Limelight diễn ra vào những năm 1913-1914 ở London. Đó là thời điểm mà Charlie Chaplin rời nước Anh sang Hoa Kỳ, khởi đầu sự nghiệp điện ảnh với hãng phim Keystone. Limelight cũng là lúc mà Charlie Chaplin nói câu giả từ với nhân vật Charlot. Vai nghệ sĩ hài Calvero ở trong phim có nhiều nét giống với Charlot, từ tướng mạo, y phục cho đến trang điểm. Nhưng Limelight cũng là một cách khép lại quyển sách của một thời đã qua, vì trong phim không chỉ có một mà lại có đến hai vua hề, Charlie Chaplin và Buster Keaton, đều nổi danh trong thời kỳ hoàng kim của phim cam. Charlie Chaplin trong vai vua hề Charlot lúc nào cũng lạc quan yêu đời, còn Buster Keaton thì không bao giờ nở một nụ cười trên màn ảnh. Báo chí thường nhắc đến sự cạnh tranh đối đầu giữa hai vua hề này, nhưng lại chống quên rằng họ mến phục lẫn nhau. Phim Limelight ban đầu không có vai dành cho Buster Keaton, nhưng Charlie Chaplin đã viết hẳn một vai dành riêng cho đồng nghiệp, bởi vì vào đầu những năm 1950, Buster Keaton lúc đó đã bị sạt nghiệp, gia đình không còn, tài sản tiêu tan. Nét đột phá của Limelight là trong một bộ phim có đối thoại, Charlie Chaplin đã khôi phục lại thời đại của phim cam khi mà hai vua hề song diễn. Kẻ tung, người hứng, một bên chơi vĩ cầm, một bên đánh dương cầm. Cảnh quay không hề được viết trong kịch bản, mà chỉ do hai vua hề biến tấu qua động tác, cử chỉ, thành một màn phim để đời. Còn ở trong những giây phút cuối cùng của bộ phim Limelight, Charlie Chaplin dựng lại cái chết của chính mình trên màn ảnh lớn, y hệt như khát vọng của biết bao nghệ sĩ, với cuộc đời dù năm chìm bảy nổi, nhưng đam mê ánh đèn màu đã ăn sâu vào thịt da xương tủy. Tâm huyết nghiệp diễn, một mạch tuôn chảy đến tận cùng huyết quản.
Màn nhung đen mờ vơi, ánh đèn màu soi. Don't. chạy tan cả xác lẫn hồn.
Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí văn hóa của RFI phát lại. Chương trình đã được phát lần đầu vào năm 2012 nhân kỷ niệm 60 năm bộ phim Limelight của vua hề Charlot được cho ra mắt công chúng. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bắc Kinh tố cáo nước ngoài thổi phồng cuộc tập trận của Hải quân Trung Quốc tại Biển Đông. Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương xác định Trung Quốc làm giả chủ quyền ở Trường Sa. Campuchia bắt giữ 6 người biểu tình chống luật giới hạn các quyền hoạt động của các tổ chức phi chính phủ. Hungary sẽ hoàn tất bức màn sắt chống nhập cư sớm hơn dự kiến. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là giáo trình học tiếng Pháp La Fère du Coffret. Hôm nay chúng tôi phát lại bài 27 và 28.
L'affaire du coffret. 27e.
Lẽ ra chiếc máy nghe đĩa bỏ túi của Nadia chẳng bao giờ lọt vào tay tôi. Bị cái tay Jean-Pierre bám theo, tôi buộc phải đổi khách sạn. Mình tra cuốn trang vàng điện thoại xem. Khách sạn Hôtel de la Paix ở khu phố Bastille, phía bên kia của Paris. Được. Allô, Hôtel de la Paix, vous avez une chambre?
Pour une personne?
Oui.
Oui, c'est 180 euros.
D'accord.
C'est pour quand?
Pour ce soir.
Votre nom?
Chu, Liu Quang Chu.
Pardon, c'est un ou un U?
C'est un U.
C'est noté, à ce soir.
Có một phòng khách sạn, nhưng mà với giá này à?
180 euro.
Xem nào, 180 euro. Cái gì? Giá phòng là 180 euro sao? Thôi được, mất tiền còn hơn là mất chiếc máy nghe đĩa, thậm chí còn mất mạng là khác. Mình nghe thêm một đoạn nữa xem.
Enfin seul. Enfant de forêt qui n'a jamais, jamais connu de loi, c'est une mère.
Dường như cô ta đang thoải mái trong bồn tắm với nàng Carmen của nhạc sĩ Bizet.
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, si je t'aime. En garde à toi, tatin pam pam, tatin pam pam.
Ah, tình yêu, je t'aime. Em yêu anh, đồng ý. Nhưng mà si je t'aime thì lại khác. À, si là từ có nghĩa khẳng định hay là điều kiện? Đúng rồi, chữ si ở đây có nghĩa là nếu. Nếu anh không yêu em, thì em yêu anh. Cái nàng các mẹ này thật là mâu thuẫn.
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, si je t'aime. Prends garde à toi. Tatin pam pam, tatin pam pam.
Như vậy là nếu em yêu anh thì không gặp ngã toa. Ý là gì đây nhỉ? Cẩn thận, coi chừng. Úi trời đất ơi, không gặp tức là phải cẩn thận. Nếu cô ấy mà yêu người nào đó thì người ấy phải coi chừng đấy. Cái cô Nadia này có giống Tuckman, vừa bay bướm lại vừa cuồng nhiệt không nhỉ? của ta đã lôi mình lên giường chỉ để lợi dụng mình thôi sao? Dù gì thì ta sẽ không bị sập bẫy một lần nữa. Cảm ơn, tôi đã lãnh đủ rồi.
À suivre. L'affaire du coffret. 28e.
Tôi cảm thấy khó chịu vì bị một phụ nữ đánh lừa. Nadia hay Carmen đồng lõa với cái tay Jean-Pierre thô lỗ. Liệu có thể thế được không nhỉ?
Mon hôtel.
L'hôtel Montmartre, bonjour. Désolé, nous sommes complets.
Mon hôtel, có tiếng của Henri. Nadia đang ở quầy lễ tân khách sạn.
Le paquet pour Anne, je le prends?
Non, celui-là c'est pour Étienne.
Hình như là cô ta đi cùng với bé Gaël. Et paquet, một gói đồ. Pour Anne, cho cô bạn gái ở Marseille. Hay là cho Étienne? Celui-là, hãy xem nào.
Lequel? Celui-ci ou celui-là? Laquelle? Celle-ci ou celle-là?
Phức tạp thật. Đúng rồi, có hai gói. Celui-ci, gói này dành cho Anne, của bạn gái ở Marseille. Celui-là, gói kia là dành cho Étienne.
Non, celui-là c'est pour Étienne. Tenez Henri, c'est pour Monsieur Favre.
D'accord, je le garde. Alors vous partez demain? Bon voyage.
Bon voyage. Demain. Ah, cô ta chuẩn bị đi vào ngày hôm sau. Và cô ta để lại gói đồ cho Étienne tại quầy lễ tân. Không biết có cái gì trong đó nhỉ? Liệu Henri có nhớ gì không?
Oh, bonjour, Monsieur Lucas. Vous avez une surprise à la réception.
Une surprise?
Bonjour, monsieur. Encore un courrier pour vous, de Marseille.
Merci, Henri. Et un café, s'il vous plaît. À bientôt, Nadia. Des nouvelles? Tu vois les autres et le baladeur? Des nouvelles? Tin tức? Mình chẳng có gì để kể cho cô ta cả. Tu vois les autres? Les autres? Cô ta còn muốn gì nữa đây? Là les uns et les autres. Cô ta nhắc tới những người khác như Étienne, René, Jean-Pierre. Mình có gặp họ không ạ? Với cái máy nghe đĩa này ư? Không đời nào. Qu'est-ce que tu fais? Voici mon adresse email.
Được rồi,
ghi thì ghi. Attention, pas un mot. Cô ấy cũng giám sát mình sao? Vì chiếc máy nghe đĩa này chắc? Hay tại vì cái bí mật chung giữa cô ta và mình? Rất tiếc, như thế là đủ rồi. Cô ta sẽ không còn tìm thấy mình ở khách sạn mới.
À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, Trio thực hiện phổ nhạc, Jean-Pierre Chevilla và Anushka Notaras thực hiện.
Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ thực hiện.
Tạp chí thể thao.
Chiều tối nay, cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France đã kết thúc với đích cuối cùng là đại lộ Champs-Élysées. Tay đua người Anh Christopher Froome lần thứ hai giành áo vàng chung cuộc. Xuất phát từ thành phố Utrecht, Hà Lan hôm 4 tháng 7, đoàn đua Tour de France 2015, cuộc đua xe đạp lâu đời và lớn nhất thế giới, đã về đích cuối cùng trên đại lộ Champs-Élysées nằm giữa thủ đô Paris. Gần 200 tay đua xe đạp của 22 đội đua hàng đầu thế giới đã vượt qua 21 chặng đua trên tổng chiều dài đường đua là 3.360 km qua hai quốc gia Hà Lan và Bỉ trước khi so tài ở đường đua chính là vòng quanh nước Pháp. Qua 22 ngày thi đấu, các tay đua đã vượt qua 9 chặng đua đồng bằng, 3 chặng đường gấp khúc, 7 chặng đường đua núi, 1 chặng đua cá nhân tính giờ, 1 chặng đua đồng đội tính giờ. Hôm nay, hơn 100 tay đua còn sót lại của vòng đua dài đầy khắc nghiệt trong cạnh tranh thể thao cũng như điều kiện thời tiết đã thực hiện chặng đua cuối cùng có chiều dài là 109,5 km xuất phát từ thành phố Sèvres nằm ở phía tây nam Paris. Cuộc đua lần thứ 102 Tour de France đã khép lại mùa thi đấu năm nay. Về mặt tổ chức, có thể nói là cuộc đua đã diễn ra suôn sẻ, không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Sau những vụ bê bối sử dụng doping của các tay đua ở nhiều mùa giải trước, vấn đề sử dụng thuốc kích lực của Tour de France 2015 dường như đã có phần lắng xuống, tuy nhiên, những nghi vấn, gian lận vẫn còn. Bắt đầu từ thành tích bất ngờ của tay đua Christopher Froome của đội Sky trên chặng đường đua núi đầu tiên hôm thứ Ba tuần này, những nghi vấn xung quanh vận động viên người Anh này lại nổi lên, sự chú ý đặc biệt được đổ vào chiếc xe đạp của Chris Froome. Một cựu tay đua ngồi trên chiếc mô tô của truyền hình chạy trước đoàn đua mô tả lại, người ta có cảm giác chiếc xe đạp tự chạy, và người ta cũng có cảm giác là Froome đang rất vất vả đạp, nhưng bỗng nhiên anh ta như bay lên phía trước. Người ta nghi ngờ chiếc xe đạp được gắn một thiết bị trợ giúp nào đó, có thể đó là một động cơ hoặc một chi tiết tinh xảo để hỗ trợ cho hệ thống cơ học của xe. Một cụm từ mới đã phát sinh từ nghi vấn này, đó là doping cơ khí. Năm 2010, tay đua Thụy Sĩ Fabian Cancellara đã gây ra kinh ngạc đáng ngờ tương tự cho giới quan sát tại đường Tour de France. Tay đua này sau đó đã bác bỏ mọi cáo giác, nhưng chỉ không lâu sau đó, một nhà sáng chế người Hungary trên truyền hình đã tiết lộ thiết bị trợ lực cho xe đạp, và anh khẳng định nó đã được các tay đua sử dụng từ hàng chục năm qua trong nhiều cuộc đua xe đạp. Từ đó đến giờ, Liên đoàn xe đạp quốc tế UCI chưa có giải pháp hữu hiệu nào cho việc chống gian lận kỹ thuật hay doping cơ khí này. Biện pháp duy nhất hiện nay của Liên đoàn là cấm thay xe không có trong danh mục đăng ký giữa cuộc đua. Nhiều cuộc kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe sử dụng cả các camera cảm nhiệt hiện đại do thiết bị giấu trong ống tiếp xe, nhưng chưa có trường hợp nào bị phát hiện. Thật đáng buồn cho môn đua xe đạp, mỗi khi có vận động viên nào đó đạt được thành tích bất ngờ thì ngay lập tức họ bị nghi ngờ. Chuyển qua với môn bóng đá, sự kiện quan trọng đầu tiên của Cúp bóng đá thế giới 2018 diễn ra hôm qua 25 tháng 7 tại thành phố cổ kính của nước Nga Saint Petersburg. Đó là lễ rút thăm chia bảng đấu vòng loại chọn các đội đại diện cho các châu lục Âu, Phi và Mỹ tham dự Cúp thế giới 2018 tại Nga. Nếu như lãnh đạo các đội tuyển bóng đá thế giới quan tâm nhiều vào kết quả rút thăm xem đối thủ của mình là ai, thì giới quan sát lại tập trung chú ý vào cuộc gặp của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và Tổng thống Vladimir Putin trước giờ khai mạc lễ rút thăm.
Trong cuộc hội kiến ở cung Constantine, nơi diễn ra lễ bốc thăm, Chủ tịch FIFA đã khẳng định triệt để ủng hộ việc Nga tổ chức Cúp bóng đá thế giới. Ông Blatter tuyên bố, xin trích, FIFA sẽ luôn đứng đằng sau nước Nga. Ông cam đoan định chế bóng đá thế giới này hoàn toàn ủng hộ nước Nga, mặc dù có những nghi ngờ xung quanh việc trao quyền đăng cai hai cúp bóng đá thế giới sắp tới cho Nga vào năm 2018 và Qatar vào năm 2022. Chủ tịch FIFA và Tổng thống Nga đã trao đổi những lời tán dương ủng hộ nhau. Tổng thống Putin hứa sẽ làm tất cả để bảo đảm an ninh và tiện nghi tối đa cho các cổ động viên, các đội bóng đến Nga dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Năm 2010, Nga được trao quyền tổ chức Cúp bóng đá thế giới dự kiến diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến 15 tháng 7 năm 2018 tại 11 thành phố ở phía tây đất nước. Sự việc này đã gây nhiều tranh cãi cũng như ngờ vực tham nhũng. Hồi tháng 5 vừa qua, cùng lúc nổ ra vụ bê bối tham nhũng tại FIFA, Tư pháp Thụy Sĩ đã mở điều tra về các điều kiện trao quyền đăng cai Cúp bóng đá thế giới 2018 và 2022. Bảy lãnh đạo của định chế bóng đá thế giới này đã bị bắt giữ theo yêu cầu của tư pháp Hoa Kỳ. ngay lập tức Điện Kremlin đã lên án, đó là mưu đồ rõ ràng, muốn ngăn cản ông Blatter được tái cử làm lãnh đạo FIFA. Ngày 29 tháng 5, Chủ tịch FIFA xếp Blatter tái đắc cử, nhưng chỉ vài ngày sau đó, ông đã quyết định rút lui để đại hội tổ chức bầu lại chủ tịch, dự kiến vào tháng 2 năm tới. Đối với Moscow, việc được tổ chức Cúp bóng đá Thế giới 2018 là sự kiện cực kỳ quan trọng đối với uy tín quốc tế của nước Nga, cũng như đối với sự phát triển kinh tế. Chỉ còn 3 năm nữa là đến ngày khai cuộc, nước Nga và cá nhân Tổng thống Putin đang rất chăm lo chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn này.
Tiếp tục với môn bóng đá, chúng ta đến với sân cỏ Việt Nam hôm qua. Câu lạc bộ bóng đá Anh Manchester City đã đặt chân đến Hà Nội chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam vào ngày 27 tháng 7 tới. Sự kiện đã được thông báo cách đây nhiều tháng và đang được người hâm mộ Việt Nam háo hức đón chờ. Mặc dù về trình độ chuyên môn của đội tuyển quốc gia Việt Nam so với câu lạc bộ hàng đầu của Anh này chênh lệch quá xa, nhưng đội tuyển dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Nhật Miura vẫn được tập trung chuẩn bị rất cẩn thận cho trận giao hữu vào ngày mai. Các cầu thủ qua phát biểu trên báo chí không giấu được háo hức, mong chờ được tiếp các ngôi sao của bóng đá đỉnh cao, tất nhiên là vì niềm tự hào hãnh diện hơn là lý do cọ sát chuyên môn. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui sẽ cho biết thêm thông tin xung quanh sự kiện Manchester City sang giao đấu với tuyển bóng đá Việt Nam.
Việc đội Manchester City sang Việt Nam thi đấu vào ngày 27 tháng 7 tới đây, nó là một trong những cái trận đấu mà được cái người hâm mộ chờ đợi. Đây chính là một trong những cái đội bóng mà hàng đầu của nước Anh. Nếu mà nói về đẳng cấp, thực ra thì Manchester City so với lại cái đội bóng ở Premier League ấy, thì cũng tương tự như là Arsenal hai năm trước đây khi đến thi đấu ở tại Việt Nam cũng được chờ đón. Việc mà Manchester City nhận lời sang thi đấu thì nó cũng khá bất ngờ. Chỉ bắt đầu từ cái đầu tháng 6 khi mà nhân cái chuyến đi công tác thì một trong những cái ông bầu bóng đá của V-League, tức là bầu hiển của Hà Nội TNT rồi Đà Nẵng rồi, thì ông đặt vấn đề tức là mời Manchester City sang Việt Nam. Rồi sau đó thì có những cái xúc tiến rất là nhanh để có được cái hợp đồng. Và Manchester City sau khi đi thi đấu ở bên Úc thì sẽ sang Việt Nam, sẽ có cái trận đấu với lại đội tuyển Việt Nam. Thì nó cũng là một cái điều rất là bất ngờ, thú vị đối với lại người hâm mộ bóng đá của Việt Nam.
Sự xuất hiện của Manchester City chơi ở sân cỏ Việt Nam thì là một cái sự kiện lớn đối với người hâm mộ. Nhưng đối với đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam thì nó có về cái giá trị về mặt chuyên môn nào không ạ?
Đối với đội tuyển Việt Nam nó cũng có một cái ý nghĩa về mặt chuyên môn, bởi vì đội tuyển Việt Nam hiện nay đó thì cũng đang chuẩn bị để thi đấu ở cái vòng loại của World Cup. Hiện nay đó thì cái việc mà có Manchester sang thi đấu và với cái sự triệu tập mà các cầu thủ của huấn luyện viên Tuchel Miura hiện tại đó, thì nó cũng nói lên được một cái điều, tức là các cầu thủ này cũng háo hức để gặp một trong những đội bóng hàng đầu của nước Anh, và đó cũng là một coi như là một trong những cái cử tập dượt mà nó rất là thú vị cho các tuyển thủ. Về mặt ý nghĩa chuyên môn thì nó cũng có phần nào đó nó có cái ảnh hưởng, tuy rằng chỉ là một trận đấu giao hữu thôi, nhưng mà được đấu với một cái đội bóng tên tuổi với những cầu thủ mà người hâm mộ Việt Nam vừa thú vị và thậm chí các cầu thủ trong đội tuyển cũng rất là háo hức được gặp các cầu thủ này, thì nó cũng có cái sự động viên mà cũng có cái tính tích cực của nó trong cái mặt chuyên môn.
Sự cách biệt về mặt đẳng cấp và trình độ như vậy thì cái giá trị của cái sự cọ sát có mang lại được cái lợi ích nào cho các cầu thủ Việt Nam không?
Tôi cho rằng là cũng trong cái phát biểu trước cái trận đấu thì rất là nhiều cầu thủ cũng đã nói đến cái việc, tức là nếu như mà trong cái trận đấu này các cầu thủ mà có ghi bàn vào lưới của thủ môn Chuhat, một trong những cái thủ môn hàng đầu của thế giới, thì sẽ là một trong những cái niềm vinh dự. Cái thứ hai nữa là được thi đấu và cọ sát cùng với những cầu thủ như là David Silva hay là Nasri hay là Jesus Navas, Fernando, Yaya Touré, hay là đặc biệt là họ chờ đón một trong những vị tiền vệ trẻ mà mới được chuyển từ Liverpool sang, tức là Raheem Sterling chẳng hạn. thì rất là thú vị. Trong đó thì phải nói là trong các cầu thủ ở hàng phòng ngự của những cái tên tuổi lớn của Pháp như Kuchi hay là Sagna cũng có mặt ở trong hàng phòng ngự, hay là các cầu thủ ở hàng tiền đạo như Zeko hay Jovetic. Thì đó chính là những cái tên mà trước nay thì chỉ được nhìn thấy thôi, bây giờ là có dịp thi đấu cùng. Thì tôi cho rằng là các cầu thủ rất là phấn khích và cũng sẽ có cái ý nghĩa rất là tốt trong cái chuyện là họ được học hỏi và có dịp tiếp xúc để chơi ở trong cái trận đấu phải đối đầu với những cái tên tuổi lớn như vậy, thì nó cũng rất là tốt cho các cầu thủ của chúng ta. Tiếc là cũng có nhiều cái sự vắng mặt, mà có lẽ là người ta cũng rất là hâm mộ một trong những tiền đạo mà hiện nay là coi như là hàng đầu đó, tức là như là Sergio Aguero hay là những cái cầu thủ mà rất tiếc là giờ chót thì anh ta lại không có đá được, như là trung vệ Vincent Kompany, thì nó cũng là một cái điều đáng tiếc. Nhưng mà với cái đội hình mà Manchester City mang sang hiện nay đó, thì nó là cái cơ hội cho những cầu thủ mà được gặp gỡ trong trận đấu ngày 27 tháng 7 tới này.
Dạ vâng ạ, chuyển sang với đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam. Vâng, trong chương trình sắp tới là của đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam là vòng loại của giải bóng đá thế giới 2018. Vâng, thưa ông, đội tuyển quốc gia Việt Nam chuẩn bị như thế nào và có đặt mục tiêu phấn đấu gì cho cái vòng loại sắp tới đấy không ạ?
Với đội tuyển Việt Nam thì thực ra cái vòng loại này nó cũng là một cái giải rất là khó, khi mà trong đó họ đối đầu với những cái đội bóng ở trong khu vực như là Thái Lan. Thái Lan cũng tỏ rõ tức là một cái ý định là sẽ giành cái suất ở trong cái này. Ngoài ra thì rất là khó cho đội tuyển Việt Nam khi mà phải đối đầu với là những cái đội bóng mạnh hơn. Do đó cho nên là cái khả năng để mà có thể đi tiếp ở trong cái vòng loại này là rất khó, nhất là sau khi mà chúng ta đã thất bại cái trận đầu tiên trước Thái Lan rồi.
Manchester City đang thi đấu tại Việt Nam tới đây thì có lẽ người hâm mộ và bóng đá của Việt Nam sẽ phấn khích không kém.
Nếu mà chúng ta so sánh với lại các cái đội khác ấy, thì tôi thấy là cái mức độ ban đầu thì được hưởng ứng khá cao, tức là khán giả cũng hào hứng. Tuy nhiên giờ chót các vé cũng chưa được phân phối được hết, thì người ta cũng có nói đến mấy cái lý do. Cái thứ nhất là cái giá vé cũng khá cao so với cái trận mà Arsenal trước đây đến đây thi đấu đó. Lần này cái giá vé đưa ra thì cũng từ 600.000 đến khoảng 1.8 triệu, thì nó cũng là một cái yếu tố làm cho cái sức hút nó cũng ít đi. Cái thứ hai nữa là nếu so với lại Arsenal, thậm chí là những cái đội như là Chelsea hay là Manchester United, thì ở Việt Nam số lượng người hâm mộ nhiều hơn, do đó cho nên là cái sức hấp dẫn nó cũng khá hơn. Cái nữa đó tức là cái đội tuyển Việt Nam thì chúng ta nói rằng là nếu như đội tuyển Việt Nam mà chơi tốt, mà có những cái trận đấu mà thuyết phục hơn, thì người hâm mộ có lẽ cũng hào hứng trong cái trận gặp Manchester City hơn là cái tình trạng hiện tại, tức là sau cái kết quả mà không được mỹ mãn lắm ở cái vòng loại World Cup, những cái trận đấu đầu tiên vừa rồi, thì chúng ta cũng thấy là người hâm mộ cũng cho rằng là đây chẳng qua nó cũng là cái trận đấu mà nó mất cái chức giao hữu thôi, chứ cũng không phải là quyết liệt lắm. Do đó cho nên là người hâm mộ họ cũng có một cái mức độ đây là hưởng ứng cũng không cao lắm cho tới giờ phút này.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Và bây giờ là chuyên mục Cuộc sống muôn màu với chủ đề Các hoạt động mua bán ngà voi đe dọa sự tồn vong của loài voi trên thế giới.
Cuộc sống muôn màu.
Việc buôn bán ngà voi ở Hồng Kông mà hiện nay một phần vẫn còn hợp pháp đe dọa sự tồn vong của loài thú này, đó là báo động của các nhà bảo vệ môi trường trong một báo cáo được công bố ngày 16 tháng 7 vừa qua tại thủ đô Nairobi của Kenya. Theo tổ chức phi chính phủ Save the Elephants, Hồng Kông hiện chỉ cho phép bán các sản phẩm ngà voi từ các kho chính thức đã có trước khi chính quyền thành phố này ban hành lệnh cấm buôn bán ngà voi vào năm 1990. Những sản phẩm ngà voi chỉ được bán trong thị trường Hồng Kông, nhưng những tay buôn lậu ngà voi đã lách luật để buôn bán sản phẩm này trên quy mô lớn sang Trung Quốc. Theo báo cáo công bố ngày hôm nay, ngà của những con voi bị săn bắn lậu gần đây ở châu Phi đã được bán ở Hồng Kông dưới tên gọi là ngà voi cũ, và hơn 90% trong số này là bán sang Trung Quốc. Cụ thể, các tay buôn lậu tẩy trắng những ngà voi từ những con voi bị hạ sát trái phép để đưa vào kho chính thức và từ đó bán một cách hợp pháp. Tổ chức Save the Elephants cho rằng việc buôn bán ngà voi ở Hồng Kông là một trở ngại thực sự cho các nỗ lực của quốc tế nhằm chặn đứng việc thảm sát loài voi châu Phi. Một trong những đồng tác giả của bản báo cáo, ông Edmund Martin cho biết, không có thành phố nào trên thế giới mà lại có nhiều sản phẩm ngà voi được bày bán như ở Hồng Kông. Mỗi năm có đến 40 triệu người qua lại biên giới giữa Trung Quốc với Hồng Kông, trong khi đó việc kiểm tra hải quan thì rất lỏng lẻo, cho nên rất khó chặn đứng nạn buôn lậu ngà voi. Theo báo cáo nói trên, Hồng Kông là trung tâm buôn lậu ngà voi đứng hàng thứ ba thế giới, chỉ sau Kenya và Tanzania. Do bị quốc tế chỉ trích nặng nề, tháng 2 vừa qua, chính quyền Bắc Kinh đã ra lệnh cấm nhập trong vòng một năm ngà voi chạm trổ, nhưng các tổ chức phi chính phủ cho rằng biện pháp này chỉ có chất biểu tượng. Người sáng lập Save the Elephants, Jan Douglas Hamilton, yêu cầu phải cấm hẳn việc buôn bán ngà voi ở Hồng Kông thì mới mong chặn đứng nguy cơ tuyệt chủng của loài voi. Hiện nay mỗi năm có đến 30.000 con voi bị hạ sát để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ở Trung Quốc và Đông Nam Á, nơi mà 1 kg ngà voi được bán với giá hơn 2.000 đô la.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo như thường lệ, sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Mỹ thức tỉnh trước hiểm họa Trung Quốc tại Biển Đông, Trọng Nghĩa biên soạn với phần phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Hoa Kỳ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại tất cả vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Tai Ye La Zone qua phần trình bày của đôi song ca Alain Souchon và Laurent Voulzy.
Vendeuse de glace, boulevard de la plage, sous sa bâche elle était belle. Un sourire un peu triste, j'ai senti presque assise que je pourrais tailler la zone avec elle. Le soir sur les falaises, on est allé vanille frais, saluer le soleil sur son trône. En m'enlaçant, elle m'a dit, vendre des glaces m'ennuie, on laisse tout, on taille la zone. Dans mon de pièces à Paris, elle répétait toutes les nuits, on reste pas dans l'hexagone. Laisse-moi faire, je règle quelques affaires. Après c'est sûr, on taille la zone. Moi le bureau, l'ordinateur et mon aspirateur, ces catalogues de mobilo. Je savais que c'était minable, je me suis abonné au câble, on taillait pas vraiment la zone. Elle me disait déconne pas, on va pas rester comme ça, je veux les prairies, les fleurs jaunes. Pas faire comme les gens, vivre à cause de l'argent, on laisse tout, on taille la zone. Elle rêvait de voyages, de bagages, de paysages, les gros sarlets avec les crocs. Moi, mon portable et mes calmants, mon plan d'épargne, logement, notre amour taillait la zone.
suis réveillé une nuit, marchande de glace partie. J'avais perdu mon petit Kim Kong. Il y a plein de filles sur la terre, mais quand je vois une planisphère, j'ai le cœur.